tu ngồi thiền bắt chế thiết già, rồi mình thanh tịnh trong cái thiền của mình, hay là trong thanh tịnh niệm Phật, nó là định. Mà cái định của nhà Phật rộng rãi lắm. Khi mình sáu căn tiếp xúc với sáu căn mà không dính mắc, không ô nhiễm, không trở tới sáu căn là định. Như thường thường nói Phật tử đó, nếu mình không dính mắc sáu trần, bây giờ Phật tử chạy cũng định, đừng mất được ngồi. Mà không biết cái định rất quan trọng, là mình không dính mắc rồi giờ mình chạy cũng định đó. Định tâm chứ đâu phải định thân. Mà tự nghe không? Mà tâu rõ ràng đó. Khi mà đó, vì đó, tại sao mình không dính mắc sáu trần được? Vì có tuệ trong đó. Nhờ tuệ, mình quán chiếu sáu trần đều là gì? Duyên hợp như quyển không thật. Vì đó tôi không dính mắc, không chạy theo. Thì khi mình có tuệ đó thì đồng thời gì? Đồng thời định ra. Đó, nhờ tuệ tôi không dính mắc, không chạy theo là trong cái tuệ nó có định đó rồi. Thì đâu có bắt buộc phải ngồi nó định. Phải không? Cái Bồ Tát rộng rãi gì? Nếu mình nói mình hành đạo ra đời, sao Phật tử mà đi về Tây Phương được, Tây Phương được phạt, được vô trong pháp nhẫn rồi hành Bồ Tát đạo đi khắp trong mười phương. Đâu có cứ ngồi hoài đổ ác. Mình đi xong sáu là có đời mình đổ chết. Mà mình không dính mắc là mình định nè. Mọi người nghe phải không? Bồ Tát là phải theo cái vấn đề này. Đó. Cho nên Phật tử coi cái kiều đắc quả là hắn là phải tu phát thiền diệt tận định. Diệt tận định là diệt thọ tưởng mới đến cái định. Còn Bồ Tát đã cũng diệt thọ tưởng định, nhưng mà gì? Không có ngồi, không mắc buộc là phải ngồi. Là làm sao Bồ Tát thành đạo vẫn sống được cõi đời, vẫn cứu độ chúng sinh mà cái thọ cảm người ta không dính mắc, cái tư tưởng người ta không dính mắc, tôi vẫn chẳng định là không có, tôi nhận rõ cái tư tưởng, dòng tư tưởng không biết công việc rồi. Tự nhiên tự nhiên một cái dung quát cái thọ tưởng trở về cái thanh tịnh đến vô tâm, thì Bồ Tát ta không có ngồi mà ta thấy rõ cái đó là ta xông tá là cõi đời mà ta không có dính mắc cái đó, kêu mà diệt thọ tưởng định của Bồ Tát. Đâu rõ ràng đó chứ không phải bắt buộc là phải vào cái khuôn. Nhưng mà mình mới tu tập A La Hán từ diệt thọ tưởng định A La Hán vô rừng sâu núi vắng là phải tu trì, nghĩa là để diệt thọ tưởng định đắc quả A La Hán. Còn diệt thọ tưởng định Bồ Tát không có là cõi trời, nó thông sáu là cõi đời. Từ đó cho nên Đức Phật chỉ nó tùy căn cơ trình độ, thật tùy Phật tử muốn tu theo như thế nào đó mình tu trì. Tự thấy mấy vị tu mà A La Hán đó họ đi vô trong rừng sâu núi đó, rồi ngồi trong hang đạo ốm co luôn, xương sắp lòi ra. Đức Phật còn mới đầu cũng là dễ đang làm gương đó hả đó. Nhưng mà Phật tử thấy mấy cái ông Bồ Tát không, mặc áo rất là tốt đẹp, đeo những cái trang sức độc ngà châu báu quý báu, ông nào cũng mặc đồ đồ khác bây giờ ra độ sinh rồi phải không. Rồi bây giờ phước báo mấy người lớn quá, mày sao ở nhà lầu đi xa hơi nằm để mắm thân em à. Nhưng mà ta có trí tuệ, nó là không bao giờ ô nhiễm, không bao giờ dính mắt, không bao giờ kẹt trong đó, phải không? Cho nên mấy vị đó đầy đủ nhân viên, mấy ngày ở đi xa hơi ở nhà lầu nằm để mắm thân em, mà khi mà nhân viên đầy đủ hết duyên đó rồi thì mấy ngày xuống ở chợ tranh chất đá tâm, mấy ngày cũng vậy. Bởi trên thần nhà Phật không có bắt buộc mình phải sống khổ hạnh, hay là bắt buộc người Phật tử tu trì là phải ở chỗ tranh chất đá nằm giặt ra không có được. Có Bồ Tát là phước báo lớn quá, phải không? Lớn quá. Thành ra bây giờ tự coi Bồ Tát nào cũng là chuỗi anh lạc, mặc đồ rất là tốt đẹp bao sang đó. Là bởi vì thể hiện nên thần đó là gì? Nhập thế mà không nhiễm thế, gì mà không ô nhiễm, đại đạo cũng được, gần chúng sinh cũng được, gần gũi chúng sinh. Thì đó đó cho nên là tôi tưởng thấy ông cách cô độc hồi xưa không? Mà hồi đó là ta nói là ổng độ nhiều lắm, bởi vì ổng là đem tiền nó quá nhiều tiền của đem cắt những người cô thân võ phụ đó, nghe kêu cắt cô độc chứ không phải tên ông cắt cô độc. Nhưng mà ổng cung cấp những người nghèo khổ cô thân võ phụ rồi bên nhà ta, ổng mới được nổi tiếng đó. Cho nên ổng nói ai cũng nghe, ổng mà theo đạo Phật rồi ổng nói độ đã rất nhiều người. Mà Phật tử thấy không phải ổng là mới là ổng ai quá, ông lên ông giàu sang quý, ông trưởng giả, không có đâu. Những đời Đức Phật trước phải đọc cái lịch sử mà tự thấy Đức Phật Tỳ Bà Thi lúc đó là chúng sinh sống 80.000 tuổi, Đức Phật cũng tuổi thọ chúng sinh sống 80.000 tuổi, mà ông cấp cô độc cũng là thị hiện trưởng giả, mua cái miếng giường cúng giường chư Phật rồi ha. Rồi đến Đức Phật Thích Khí ông, rồi tới rồi Thích Khí ra đời, ông cấp cô độc cũng thị hiện ông làm trưởng giả, ông mua miếng giường cúng giường chư Phật rồi. và tất thì có Thích Thí Tỳ Xá Ca La Tôn Đại Câu Nà Mâu Ni Ca Diếp Thích Ca Mâu Ni. Ông Phật nào ra đời, ông ngài cũng ra đời chứ, làm trưởng giả chứ. Hả? Vì đó cho nên thì giàu sang cũng quý vô tình, bây giờ không giàu không được hết. À, ngài ra thể hiện cái thân Bồ Tát rồi, chứ đâu phải là cấp lập thường đâu. Phải không? Đó mà nhân duyên đầy đủ là ngài phát nguyện như vậy thôi. Chư Phật nào ra đời thì ngài cũng phát tâm mua miếng giường của Phật. À. Bây giờ Phật tử hiểu như thế nào là định tuệ ngang nhau này ha, nên là phải vậy đó. Phật khi tâm mình bị chìm mất, phải nhớ niệm ngay đến ba phần giác ngộ, trạch pháp tinh tiến để hỷ. Cái tâm mình chìm mất là lúc bây giờ mình niệm Phật đó, Phật tử tu niệm Phật bắt đầu sao? Nó chìm, nó gục, nó ngủ đó. À, nó mơ mờ quá rồi mình làm sao? Làm sao? Mình phải là quan hỷ lên, tâm quan hỷ lên, tâm tinh tiến lên. À, rồi ráng mà tinh tấn vui vẻ lên để mà phá ngủ rồi mà tôi vui vẻ lên đi rửa mặt giờ mà ngồi đó là chìm luôn à, phải vui vẻ lên đứng lên đi rửa mặt rửa mày đúng là ngồi tu lại niệm Phật lại chứ sao giờ nó là mình phải vậy đó. Và khi tâm mình phấn khởi lên hoặc là để tâm mình khi tâm mình bồng bột quá đó, náo động quá thì nhớ niệm ngay đến ba phần giác ngộ là trừ xả định. Cái tâm mình nó phơi phới nào, nó nhớ nghĩ đủ chuyện bây giờ không được rồi. Nó nhớ là cái nghiệp nó chủng tử, nó bắt mình, nó phơi phới, nó nồng nàn những cái ngũ dục quá rồi thì sao? Mình phải quán chiếu để gì? Để cái pháp trừ xả và để tâm mình định. Thì phải khéo tu như vậy đó, thì trạch pháp phần. Rồi để mà nhiếp trì cái tâm mình lại, làm cho nó điều hòa, thích trung lại, gọi là niệm giác phần. Thì bây giờ nó là khi mà Phật tử tu trì mà mình thanh tịnh mình niệm Phật, thì khi nào mà tùy cái đức Phật chỉ mình cái phương cách mình niệm Phật rồi nó hôn trầm, thì mình cái nào là mình tìm cái phương cách đứng dậy đi niệm Phật, cái là rửa mặt cái làm sao đó nó cho nó quan hỷ đi. Còn bây giờ mình tâm mình phấn khởi vọng niệm quá thì sao, thì mình cũng phải để có phương cách ha. Cái phương cách là đức Phật chỉ là trừ xả và định, mình quán chiếu thế nào để buông xả. Đôi khi mà những cái lúc mà Phật tử thấy cái vọng niệm nhiều thì mình cần nên đình cái đó đi quán chiếu. Thấy cái vọng như thế nào, mình đình niệm Phật luôn đó. Mình nhìn cái vọng thế nào, tại sao mình vọng quá vậy đây, nha, nó khởi đây. Thì khi mình nhìn quán chiếu mình thấy rõ bản chất nó gì, và cái chủng tử hồi đó thì mình tạo nó ra nhiều quá. Thì bây giờ mình thấy gì, mình thấy nó như quyển thôi. Đừng chạy theo nó, ha, đừng chạy theo nó, đừng đồng quá nó mà đừng ghét nó. Phật tử đừng ghét, đừng diệt nó, bởi vì nó chính là mình, cái chủng tử mình gieo đó. Mình diệt cái gì, mình chỉ biết nó rồi, mình chuyển hóa cho nó, mình dạy dỗ nó để nó trở về, nên nó là bạn đồng hành với mình để về có Phật, nha. Nên phải hiểu rõ như vậy. Cho nó là thành trường hợp mà vừa qua này là chánh kiến, là cho nói Phật tử là rõ ràng là chánh kiến là thấy bằng cặp mắt huệ chứ không thấy bằng mắt sắc thường, nha. Và cặp pháp huệ là soi rõ, tất nhiên là tu pháp quán chiếu. Thì quán chiếu là soi rõ thấy những hạnh tu vô lậu là không lọt, không chảy ra. Ha. Mà thấy rõ ràng bốn diệu đế là tứ diệu đế, là bốn phần thánh đạo, thì gọi là chánh kiến. Thì bây giờ cái chánh kiến mình á, nếu chánh kiến mà thấy rõ cái pháp mà sanh diệt, thiệt sanh diệt diệt đó là pháp tiểu thừa. Mà thấy rõ chánh kiến, mình thấy rõ thập nhị nhân duyên, đó là vị trí Phật. Mà chánh kiến thấy thập mà lục độ hoàn hạnh là phần của Bồ Tát. Mà thấy còn chánh kiến thấy rõ chân tâm mình, ngộ chân tâm mình, nhập tâm mình, đó là Như Lai thiền, là thấy rõ đường hướng Phật để tu làm Phật. Thì chánh kiến nó rộng rãi vậy đó quý Phật tử. Vì đó cho nên cái vấn đề mà tùy quý Phật tử nha, mà lựa cái con đường nào, cái chánh kiến mình như thế nào thì đúng cách. Rồi bây giờ tu tịnh độ chánh kiến là gì? Mình tu tịnh độ chánh kiến mình là gì? Phật tử tu tịnh độ là chánh kiến Phật tử là sao? Là tôi thấy rõ, nếu mà tính đầy đủ, tính sâu nguyện thiết công hạnh tôi về, thì tôi về có Phật rồi tôi làm Phật à. Đó là cái chánh kiến Phật tử rõ ràng nhất, không nghi nữa. Ha, thấy rõ nhất. Ha. Thì nó có trường hợp như vậy. Điểm thứ hai là chánh tư duy, là suy nghĩ chân chánh. Phải dùng cái tâm vô lậu cùng ứng hợp động phát ra suy nghĩ, tính toán, hiểu biết, khiến cho tâm lớn lên vào với tâm đại niết bàn, gọi là chánh tư duy. Phật tử để ý chỗ này nè, ngài nói là dùng cái tâm vô lậu cùng ứng hợp phát động suy nghĩ. Cái tâm vô lậu là tâm thanh tịnh, tâm không phiền não, mà mình suy nghĩ mới đúng. Chứ cái tâm mình phiền não náo loạn thì cái tư duy của mình nó không có đúng, nằm ở trong cái vọng tâm vọng niệm. Mà chân tâm hiển lộ là lúc bây giờ cái tâm mình thanh tịnh, cho nên luôn luôn là dùng cái tâm vô lậu và suy nghĩ tính toán tư duy như thế nào đó là mới đúng. Thì luôn luôn là nó dùng cái tâm vô lậu cùng ứng hợp phát động nó suy nghĩ tính toán hiểu biết, khiến cái tâm lớn lên vào tới tâm đại niết bàn, gọi là tính tư duy. Thì trong này nói giám tắc không có nói rộng quá chi nhiều, bây giờ mình đi sâu vào cái này cho Phật tử dễ nhớ, là chánh tư duy với cái pháp môn tịnh độ mình, thì dùng cái tâm thanh tịnh niệm Phật rồi, thấy ha, mà tính toán hiểu biết là nhất định mình tính hạnh nguyện rồi, thì mình về trong đó là phát bồ đề tâm rồi, thì dầu niệm Phật luôn luôn có cái thắng chặt vô là trên thành Phật đạo dưới độ chúng sinh. Mà trên thành Phật đạo thì tất nhiên tâm mình thắng chặt ra sao, vào lớn lên vào cái tâm đại niết bàn. Cái đại niết bàn của nhà Phật, tôi nói là cái đại niết bàn của nhà Phật là không có ở đâu cả. Đại niết bàn là nơi chân tâm mình ngộ chân tâm mình thế nào, mình hiển chân tâm thế nào, là đại niết bàn ở đó. Ví dụ Đức Phật Thích Ca Mâu Ni hóa thân ngài thị hiện ở cõi tịnh độ, thì lúc ngài thành Phật đến ngày nhập niết bàn, cái đó là kêu là đại niết bàn lúc đó. Rồi ngày bỏ sắc thân, ngày rồi Phật tử tưởng nè, bỏ rồi Phật tử tưởng là chắc ngày vô đại niết bàn cảnh giới nào, xin thưa không, ngày bỏ sắc thân ngày rồi ngày thị hiện cõi khác, tùy duyên thị hiện cõi khác để độ chúng sinh cõi khác nào đó, thì lúc bây giờ chỗ ngày thị hiện là chỗ đại niết bàn đối với ngài, phải không? Cho nên cái mấy vị đại bồ tát cũng có niết bàn của ngài nữa. Phật tử nghe niết bàn của đại bồ tát là gì không? Kêu là vô trụ xứ niết bàn. Vô trụ xứ là không có trụ chỗ nào đâu. Vô trụ xứ không có chỗ này, xứ xã không có chỗ nơi nào niết bàn của bồ tát. Nhưng mà gì? Bồ tát thị hiện ở đâu là niết bàn bồ tát ở đó. Phải không? Vô trụ xứ niết bàn. Nó cũng như là gần như đại niết bàn của sư Phật vậy. Thì bây giờ Phật tử đã hướng tâm rồi, đã hướng tâm nguyện về có Phật rồi, tính sâu nguyện thiết, rồi Phật tử lo niệm Phật công hạnh dày rồi, thì cái hướng tâm mình là gì? Về đó để trên thành Phật đạo dưới độ chúng sinh. Đó là Phật tử cái sự mà tư duy Phật tử đúng cách, dùng tâm thanh tịnh mình mà hướng tâm đó, là tất nhiên là khiến cho tâm mình lớn lên vào tâm đại niết bàn. Đó là Phật tử biết cách tránh tư duy. Bây giờ điểm thứ ba là Phật tử biết cách chánh ngữ, dùng trí tuệ vô lậu trừ diệt bốn tà mệnh, thu nhiếp mọi khẩu nghiệp vào trong mọi chánh ngữ, gọi là chánh ngữ, lời nói chân chánh. Bây giờ cũng dùng chánh ngữ, mình muốn nói cho đúng cách, đúng lời chân chánh, thì phải dùng trí tuệ vô lậu, là cái tâm trí tuệ gì? Trí tuệ thanh tịnh cái đã. Để cái tâm đến vô tâm cái đã, thì diệt mọi tà nghiệp, không phải thu nhiếp mọi khẩu nghiệp vào trong chánh ngữ. Thì bây giờ diệt bốn tà mệnh là gì? Dùng trí tuệ vô lậu trừ diệt bốn tà mệnh. Bốn tà mệnh là tà mạng, mà trường hợp không khéo bây giờ trên bước đường tu trì dễ mà vướng mắc trong cái bốn tà mạng. Bốn tà mạng là Đức Phật hồi xưa nói thế này: các tỳ kheo làm việc chẳng đúng như pháp để sống, gọi là tà mạng, nghĩa là cái mạng sống gian tà. Có bốn tà mạng: một, làm ruộng, làm vườn, làm thuốc để kiếm cơm áo, gọi là hạ khẩu thực. Mình tu hành chân chánh, chư bác nhận của cúng dường để tu trì, tất nhiên là tài trí pháp thí để dung hòa với nhau, thì cái đó là được Đức Phật cho. Nhưng mà nếu mình làm ruộng, nó thôi giờ tôi tu trì không cần phải tử cúng dường, tôi làm ruộng làm vườn tôi ăn, Đức Phật không chịu. Cái điều kiện hạ khẩu thực, mình làm gì mình lo tu thanh tịnh, mình để nắm rõ chánh pháp đường hướng đi đi. Thì bây giờ để cho Phật tử cái món ăn tinh thần, rồi Phật tử lo làm ăn mình đưa mình lại cái món ăn vật chất, tài thí pháp thí khi nào nó trao đổi thì đúng cách. Chứ bây giờ mình đem mình hạ mình, mình lo làm ruộng ruộng ăn được khỏi cần cúng dường, thì Đức Phật nói là kêu hạ khẩu thực, cái món ăn bực hạ. Nó là nó nói là vậy đó. Đức Phật nói là làm ruộng làm vườn làm thuốc để kiếm cơm áo gọi là hạ khẩu thực. Làm thầy thuốc không được á, cái gì ở ngoài đời ai cũng làm thầy thuốc thiếu gì. Bây giờ mình lo mình làm ông thầy chữa mình tâm không lo, cái bổn phận mình làm thầy chữa mình tâm mà mình lo chữa mình thân nữa là thừa, hiểu không? Đức Phật nói cũng hạ khẩu thực. Điểm thứ hai, làm những phép ngửa xem trăng sao mặt trời mưa gió sấm sét chớp để kiếm cơm gọi là ngưỡng khẩu thực. Mấy người mà coi sao coi bói coi mặt trời coi mưa gió sấm sét nó hay lắm, thế không? Phật tử nghe người ta nói nghe cũng hay lắm, nhưng mà Phật tử Đức Phật không chịu. Phật nói là ngưỡng khẩu thực, lo nhìn trời nhìn tâm không nhìn, lo nhìn trời đất sao mưa vậy kêu ngoài tâm, phải không? Thì Đức Phật không chịu, Đức Phật kêu là ngưỡng khẩu thực. Ngưỡng là kêu ngước mặt lên trời. Cái điểm thứ ba là nịnh hót những người hào phú quyền thế đi xứ bốn phương nói khoét kiếm nhiều lợi gọi là phương khẩu thực. Không chịu nữa ha. Nịnh hót người hào phú quyền quan vua chúa đó, cặp theo đó rồi đi xứ bốn phương là đi xứ bốn phương đi chỗ này kia để làm lợi ích cho vua chúa quan quyền quan vua chúa không được nữa. Nói khoét kiếm nhiều lợi thì kêu bằng phương khẩu thực, đi phương đông phương tây nam bắc để mình lo nói khoét lợi ích cho vua không lợi ích cho Phật. Đâu bây giờ mình tránh khẩu thực á, bây giờ mình đi phương đông nam bắc để giáo hóa giảng đạo cho chúng sinh để làm Phật thì được, giải thoát thì được, mà còn để cho đi theo là theo cái nhà hào phú thì biểu mình đi và đi ngoại giao gì đó thì bình thường ở ngoài đời thì tất nhiên là không được. Phật nên ngưỡng khẩu thực nghe không cho. Ô phương khẩu thực chịu ngưỡng gì. Rồi cái điểm thứ tư là học những phép bùa chú tà thuật bói toán thiết hung để kiếm cơm áo gọi là duy khẩu thực. Không được duy khẩu thực. Tất nhiên là học những cái bùa chú tà thuật Phật tử Đức Phật đâu cho đó. Rồi mình học bùa học chú này kia rồi đối ếm, ôi chứ nó tội lỗi lắm. Mà tôi biết cái người nào cứ đem tiền lại, bây giờ tôi thấy nó cũng nhiều quá, đem tiền lại cái ông bùa ông chú đó, ông vạ bùa chú ếm đó cho nó bị tai nạn khổ chết khó. Có đó, phải không? Thì nó có nhiều quá. Thì nó mà người làm cái đó là sự thật tội đó. Mấy người không khéo là ếm bùa chú đó, cái những sao nhân quả nó xây lại người đó sao này, tội lỗi đó. Khổ đó. Thì cho nên thần nhà Phật không cho, không có cho mà dùng bùa chú tà thực bói toán kiết hung. Cái Phật đó là coi tai xem tướng mà làm gì, bói kiết toán kiết hung làm chi. Cái nghiệp lực của mình là cái do là cái nhân quả mình mà ra mà. Nếu nhân lành nó ra quá lành, nhân tốt ra quá tốt, giờ bói gì bói nó cũng ra vậy à, nó đổ ra vậy. Thì bây giờ mình muốn được mà mình tốt đẹp hay không thì mình do cái nhân mình tạo ra quá tốt, tự mình làm đấy, khỏi cần ai chứ. Bói toán kiết hung gì mình cũng cái đó là thừa. Nên cho nên Đức Phật nói là mình nào làm cái đó để kiếm sống á thì duy khẩu thực. Rồi bây giờ đến cái đó rồi ha. Đờ, dùng trí huệ vô lậu trừ diệt bốn tà mệnh, đó là bốn tà mệnh thu nhiếp mọi khẩu nghiệp vào trong mọi chánh ngữ đó. Thì lúc bây giờ mình trừ diệt bốn tà mệnh rồi là không theo bốn tà mệnh để kiếm sống đó, thì dùng tâm thanh tịnh nó để gì, để nói mọi điều chánh ngữ. Khi tâm thanh tịnh mình rồi mà không phải dùng gì lời nói mình để gì, để mà nằm ở trong cái phương tâm thực không được. Lời nói mình phải chánh đạo, đưa Phật tử, đưa chúng sinh đến con đường giải thoát khỏi sinh tử luân hồi, giải thoát khỏi sự đau khổ, được trở về bản tâm mình để làm Phật. Thì cái đó là chánh ngữ. Không có dùng cái miệng, cái sự hành động cái miệng mình nói những lời lệch lạc theo ngoài đời đó là không được. Điểm thứ tư là chánh nghiệp. Chánh nghiệp là cái nghiệp chân chánh. Dùng trí tuệ vô lậu trừ diệt mọi tà nghiệp ở thân mà ra, để yên thân vào trong mọi nghiệp chân chánh thanh tịnh gọi là chánh nghiệp. Đó. Dùng trí tuệ vô lậu trừ diệt mọi tà nghiệp ở thân. Vậy thì dùng trí tuệ luôn luôn, cái này Phật tử đi dùng trí tuệ vô lậu không? Là dùng trí tuệ vô lậu là tâm thanh tịnh sẵn có của mình luôn luôn giữ sự thanh tịnh mà để làm việc. Cái tâm mình mà nó nằm ở trong cái tà nghiệp đó, ta làm nghiệp tà thì do thân mà ra, thì cái thân mình ra là sắc sanh tổng cấp tà dâm không được, cái đó là tà nghiệp. Để yên trong mọi nghiệp chân chánh thanh tịnh đó. Là bây giờ Phật tử thấy cái thân mình mà để yên vào mọi nghiệp đó, mọi cái nghiệp chân chánh thanh tịnh, ta kêu rằng tịnh nghiệp ha. Cái nghiệp mình bây giờ Phật tử làm cái nghiệp này cái kia, mà nghiệp sát sanh trộm cắp tà dâm nó đủ thứ nghiệp mình, nó không có đẹp. Mà cái Phật chỉ cho mình trên cái đường tu tịnh độ kêu mình tịnh nghiệp ha, tịnh nghiệp hay tịnh khẩu nghiệp chân ngôn. Mà tịnh nghiệp là gì? Tịnh nghiệp là cái nghiệp thanh tịnh đó là tính hạnh nguyện là những Phật thanh tịnh có phát nguyện rồi, có tính tâm rồi ha. Bà Phật tử ngồi thanh tịnh niệm Phật, đi đứng nằm ngồi niệm Phật, cái đó kêu tịnh nghiệp. Cái nghiệp đó là quý báu nhất ha, và bước đường Phật tử. Ở sư gom là Phật tử đâu cho rõ ràng lại để cho cái sự tu trì mình được, nó nhiếp tâm mình tinh tấn và Phật tử hiểu rõ ràng để dễ tu ha. Thì cái chánh nghiệp Phật tử là sao? Không phải buôn bán làm ăn giàu có, bởi vì tính hạnh nguyện đầy đủ ha. Vậy thôi là dễ hiểu ha. Bây giờ điểm thứ năm là chánh mạng, là cái mạng sống chân chánh, mạng sống chân chánh. Dùng trí tuệ vô lậu trừ diệt, trừ suốt cả năm tà mạng ở ba nghiệp thân khẩu ý, để yên trong mạng sống chân chánh thanh tịnh, gọi là chánh niệm, chánh mạng. Thì bây giờ dùng trí tuệ vô lậu trừ suốt cả năm tà mạng. Bây giờ Phật tử thấy mình hiểu thế nào mà năm tà mạng đây? Đức Phật nói thế này. Cái điểm tà mạng thứ nhất á, giả giờ hiện tướng mạo kỳ dị. Có không? Giả giờ hiện tướng kỳ dị khác người. Mà sẽ thấy cho một số người, chắc có người giả lắm, mà lên từ một số người ở trên nói tôi trên núi xuống rồi, mặc áo rằng đi đủ thứ khác người, làm bới tóc cái gì đủ chuyện lắm, nó không phải cái người thường mà khác người thường cho lạ lùng thôi. Nhưng ta coi mà ta thích vậy, có nhiều người vậy đó, thì cho nên là giả giờ hiện tướng mạo kỳ dị khác người. Điểm thứ hai là nói khoe công đức của chính mình, cái đó cũng tà mạng. Mình lo tu trì, lo thanh tịnh rồi tự biết lấy, mình cứ pha trương. Tôi nói là khoa trương nói là không thiệt à. Mình người nào khoe chừng nào là không tốt chừng ấy, xưng hô chừng nào nó xẹp chừng ấy, thì cái đó không được. Tôi kêu Đức Phật nói cũng là nằm trong cái tà mạng nữa, là khoe công đức phước đức của mình là không được. Tu trì là phải gì? Phải tự mình tu biết à, rồi khiêm cung lấy à. Ta khen mình không chịu nữa. Cái người khiêm cung mình không chịu, ai khen cũng không muốn, thấy không? Còn bây giờ người khoe là không được. Cho nên Phật tử thấy Đức Phật nó sao thời kỳ mạt pháp thì Bồ Tát thì hiện là nhiều, nhưng mà mình không biết đâu, thì hiện độ chúng sinh mà không biết là Bồ Tát thì hiện đâu. Mà nếu ông nào xưng Bồ Tát Bồ Tát là hợp này kia cho chừng, cái đó là không phải ha, không phải Bồ Tát, là không có xưng. Điểm thứ ba, xem tướng kiết hung để thuyết pháp cho người ta nghe đó. Bây giờ mình xem tướng kiết hung để thuyết pháp cho người ta nghe không được ha. Mình nói chuyện tốt hay là chuyện mình coi tai coi tướng coi gì đó, nương đó thuyết pháp. Có nhiều người vậy đó, nói à tôi muốn độ chúng sinh, nói cái tướng tốt tướng xấu thế nào đó, để nương đó để mình thuyết pháp, mình giảng đạo ha. Thì có hội giới sư đó, có một ông thầy đó ở trong chùa có để ống sâm, rồi ông cũng nói như thế này, nói thì bây giờ mình nương ống sâm rồi đó, người ta đem sâm đi xin rồi mình lại mình bàn, thì nương đó rồi mình giảng đạo người ta nghe luôn. Nói vậy thì nghe suông, nhưng Đức Phật không chịu. Bây giờ như ở Long Xuyên có một vị đó là đông lắm, bây giờ nó khắp nơi Phật tử đến đó, rồi đến ông nhờ soi căn, rồi nói bổn mạng, rồi nói chuyện kiết hôn. Vậy đó là để nói lương đó để giảng đạo người ta nghe. Nhưng mà trên tinh thần này thì Đức Phật cũng nói là tà mạng ha. Nhưng mà trên tâm lý là thích lắm. Nhiều người khắp nơi đến hỏi này hỏi kia với nó đông à ha, đông à. Nhưng mà điều dầu soi này soi kia gì cũng không bằng mình soi mình. Nếu Phật tử tu mà chánh đúng đích thật đấy, mình thấy mình là hay nhất à. Chứ nó soi này soi kia rồi đó, khi cũng không bằng chính mình soi mình đâu ha. Điểm thứ tư là cách tiếng nói to cho có oai để người ta kinh sợ. Đó. Bây giờ mình cất tiếng mình nói to làm oai, làm hùng, làm hổ, cho tới kinh sợ chơi Đức Phật nó cũng tà mạng. Điểm thứ năm là nói khoe được nhiều của cúng dường để người ta động tâm. Tất nhiên là mình nói mình khoe tôi cũng người ta chắc tôi có đức lắm, giờ người này cúng dường kia cúng dường, mình khoe Đức Phật nó cũng tà mạng. Khó ha. Bởi vì thế là mình tu trì, mình giàu ông sư, giàu Phật tử, cứ lo anh là niệm Phật, quần nguyện của Phật hoài đó là không kẹt à. Chứ mà lỡ mơ nhất chút là mình hành động gì, mình nói ra cái gì không khéo là kẹt à, phải không? Nói ra là nói gì, làm nó phải chỉ là lo niệm Phật, quần nguyện gì của Phật, thì sẽ không kẹt. Mình nhúc nhích một cái là bắt đầu là kẹt rồi đó, phải không? Rồi Phật tử cũng vậy, cứ lo cho niệm Phật, ai nói cho tôi Nam Mô như là Phật, nguyện gì có Phật, lo chăm chăm là Phật tử không dính mắt, không kẹt. Còn nhích ra nó kẹt đó. Năm tà mạng này cũng cốt để kiếm cơm áo nuôi thân, sống như thế không phải là chánh mạng. Ý như vậy đó. Thì qua cái đó rồi thì Phật tử thấy dầu sao nơi thân ba nghiệp thân khẩu ý để yên trong mạng sống chơn chánh thanh tịnh, là khi mình tu thanh tịnh rồi, mình tu đúng cách rồi, rồi mình cùng hướng dẫn Phật tử tu đúng cách như vậy là gì? Là mạng sống chơn chánh thanh tịnh. Còn mình lợi dụng cái này kia mà nó không phải chánh pháp, mà mình nói khoe khoang để cho theo mình, cái đó kêu tà mạng. Cứ việc mình lo tu trì hướng thượng thì dìu dẫn Phật tử hướng thượng với mình, cùng phát nguyện gì có Phật, để dìu dẫn Phật tử cùng phát nguyện có Phật để tu làm Phật. Cái chỗ đó mình phải quyết định nhất định là trong tất cả cái Phật tử khảo cứu cái pháp môn mà niệm Phật đi, dầu kinh Quán Như Lượng Thọ, dầu kinh Vô Lượng Thọ, dầu cho kinh A Di Đà kinh này đây tuyên giảng đây ha, cũng gì cũng đưa mình đến quả Phật cả, về tới nó rồi là tu tập làm Phật đâu rõ ràng đó ha. Thì bây giờ tất cả pháp tu nào mà cao quý nhất thì cũng đi đến quả Phật, mà mình cái pháp này cũng là gì, đưa đến quả Phật thì nó nằm ở trong cái cao quý đó mới nhờ Phật. Rồi bây giờ điểm thứ sáu là chánh tinh tấn, là tinh tấn chân chánh. Tinh tấn là siêng năng tinh cần, dùng trí tuệ vô lậu cùng ứng hợp, cần mẫn tinh tấn tu đạo niết bàn, gọi là chánh tinh tấn. Cái điểm này cũng dùng trí tuệ vô lậu, là dùng tâm thanh tịnh mình ha, để ứng hợp với cần mẫn tinh tấn đạo niết bàn. Thì nơi đây để là đạo niết bàn, vậy thì Phật tử tu niệm Phật nguyện gì có Phật, để làm Phật là phải đạo niết bàn không? Đạo niết bàn đấy ha. Thì bây giờ Phật tử là tinh tấn niệm Phật nguyện gì có Phật để làm Phật độ chúng sinh, cái đó là Phật tử là sao? Đó là chánh tinh tấn ứng hợp với sự tinh tấn mà của đạo Niết Bàn ha. Đó vậy. Điểm thứ bảy là chánh niệm, là nhớ niệm chân chánh, dùng trí tuệ vô lậu cùng ứng hợp mà nhớ niệm đến mọi pháp chánh đạo và trợ đạo, gọi là chánh niệm. Thì cái này cũng dùng trí tuệ vô lậu. Cái ngày tổ này nhấn mạnh dùng dầu muốn cho được bát chánh đạo thì thể hiện trọn vẹn, thì mình để cái tâm mình thanh tịnh rồi mới thể hiện cái 80 đường chân chánh này là đúng cách nhất. Thì vùng trí tuệ vô lậu cùng ứng hợp với nhớ niệm đến mọi pháp chánh đạo thì luôn luôn mình nhớ nghĩ niệm tưởng như thế nào chánh đạo, tính sau nguyện thiết công hạnh về đó là chánh đạo. Còn trợ đạo là mình làm lành, làm chuyện đối cảnh đời tốt đẹp lên là trợ đạo. Thấy rõ như vậy đó, thì khi Phật tử làm đúng cách đó nghe, cho nên mình niệm nhớ niệm chân chánh. Điểm thứ 8 là chánh định, dùng trí tuệ vô lậu cùng ứng hợp với thiền định, gọi là chánh định. Thì bây giờ dùng trí tuệ vô lậu ứng hợp với thiền định, mà xin thưa Phật tử, mình tu tịnh độ thiền định như thế nào? Tất cả pháp thiền định của nhà Phật đều giàu tiểu thừa, giàu đại thừa, cũng đưa mình đến gì, cái pháp chỉ quán. Chỉ là dừng. Dừng tất nhiên là không có cho dòng tâm khởi nữa. Chỉ là buông xả hết lặng lẽ, sống còn lặng lẽ. Đó. Rồi cái quán là khi mà lặng lẽ nó trầm, hơi trầm mình nó hơi gần không trầm bất nhiên. Rồi quán chiếu dạng pháp vô thường, vô não, vô ngã. Cái đó là pháp bên vô thừa đó. Thì cái nào cũng vậy, còn chỉ quán cũng đó. Còn pháp đại thừa thì khi mà tu quán rồi các pháp duyên hợp với quyển không thiệt, rồi mình không chạy theo dính mắc, được buông xả hết để tâm lặng lẽ không không, đó là chỉ dừng. Còn cái pháp mình tánh định, mình tu tịnh độ thế nào là bây giờ dùng cái quậy rồi thanh tịnh, mình lo mình niệm Phật. Thì cái lúc mình niệm Phật, mình nam mô Phật, nam mô Phật liên lỉ, không nhớ nghĩ khác, là chỉ mà lúc mình niệm Phật thấy rõ câu niệm Phật mình là quán, mình cũng tránh ngồi niệm Phật cũng là gì, cũng là tu thiền đấy. Chứ có nhiều người sư chỉ một số Phật tử Việt Nam trình độ cũng khác, rồi mấy ông tu nó bây giờ tu lắng nghe thanh tịnh, mình sống cái thấy cái nghe, mình sống từ tâm của mình để lặng lẽ, rồi khi nào nó muốn khởi giọng này kia nó bắt đầu mình niệm Phật. Thì mấy ông nó cũng hay là nó tu thiền tịnh xong tu đó, chứ không phải vậy. Mình thiện tâm xong tu là mình thấy rõ, để tâm thanh tịnh mình niệm Phật, và trong đó có chỉ quán rồi thì mình ngồi thiền niệm Phật, đó là thiền rồi, đừng hỏi cái nào khác nữa ha. Vì chưa thấy rồi, Phật tử thấy cái câu mà tổ để làm gương cho mình ha, là tổ Vĩnh Minh Đại Sư hay là Diên Thọ Đại Sư là tổ thứ sáu. Đúng cái tên ngài là Diên Thọ Đại Sư, là tổ thứ sáu bên trong tịnh độ. Mà Vĩnh Minh Đại Sư là cái gì, ta kiêng cái tên ngài, cho nên cái chùa ngài ở chùa Vĩnh Minh, ngài trụ trì chùa Vĩnh Minh, cho nên sao người ta kiêng kỵ, người ta không dám gọi là Diên Thọ Đại Sư, mà người ta kêu là Vĩnh Minh Đại Sư. Đó không? Đó. Thì ngài nói rằng Vĩnh Minh Đại Sư là tông tượng Minh Thiền Tông, là chứng đạo rất cao Minh Thiền Tông. Mà tại sao mà chứng thiền định, chứng đạo thiền cao vậy? Vì ngài là gì? Hóa thân Đức Phật A Di Đà. Rồi bây giờ ngài hóa thân Phật A Di Đà làm sao, rồi mình mới làm tổ bên trong định độ, rồi qua làm tổ bên trong định độ. Đó không? Đó, thì ngài mới dạy cho mình là mỗi ngày Đức Tổ Vĩnh Minh Đại Sư đó là niệm 10 vạn câu niệm Phật. Tại sao nó không niệm định tánh, nhập tánh định, mà ngài nói là ngài rõ ràng nó là niệm 10 vạn câu niệm Phật, là 100.000 câu. Thằng ngài nói sao là khuyên mình cứ niệm Phật đi, đừng nói là buông cái tu thanh tịnh đó, để là mình niệm tâm nó sống tâm mình đó, niệm Phật A Di Đà. Mấy ông đừng làm vậy, cứ niệm Phật đi, danh hiệu Phật rõ ràng đi, rồi đến niệm Phật Tam Muội đi, phải không? Thì theo sư khảo cứu qua mấy vị tổ gì cũng vậy, luôn luôn là mấy ngày dùng câu niệm Phật để nhiếp tâm, chớ đừng có nói thiền tịnh xong tu là tôi để sống cái thế nghe, sống tự tâm, rồi khi mà tự tâm mình nó khi mà khởi động lên rồi mới niệm Phật, không nên vậy. Theo sư nó cứ niệm Phật đi, nhất hạnh Tam Muội thì dễ, phải không? Rồi tại sao thiền tịnh xong tu là Phật tử ngộ thánh thấy thánh nghe rồi, mình dùng thánh thấy thánh nghe mình niệm Phật, thế thôi là thiền tịnh xong tu. Còn gì nữa thì kêu niệm Phật với bản lai thanh tịnh, niệm Phật với bản lai thanh tịnh và thiền tịnh xong tu, chứ không phải là thiền bao hồi gì bao hồi khác nữa thiền tịnh, không, cái đó không khéo để dùng nhất nha.
Thì qua cái 37 phẩm trời đạo đó, thì sư giảng đi sâu vào cái pháp tu tịnh độ mình ha, thì bàn sâu hơn pháp tu tịnh độ cho Phật tử dễ nhớ dễ tu. Mà theo sư thấy, cái Phật tử mình trên bước đường tu trì cũng có cái phước phần lớn, cho nên thường gặp mấy sư giảng đạo rồi Phật tử ý niệm được để đi đúng con đường mà tu trì, nó kết hợp quý báu. Phật tử thấy cái Mỹ Vị Thánh Nhân nói lại đó, hay là tôi coi cái sách mà bên thông thì học đó là trước thềm thánh điện đó, thì mấy ngài soi nó tất cả chúng sanh trên bước đường tu trì đa số đi cái dòng khu ốc này, mà thường thường đi lặp lại vô lượng kiếp, rồi nó đi vòng vòng hoài, mà đi sâu vào đây là kêu bảo sở, đi đến cái dòng ốc đầu tiên, đến cái mức sau cùng đó, đi vòng vòng mà đến cái đỉnh chót của ốc đó, là cái vùng bão sở, hay là ta kêu bên kia là đại tiên, mình là kêu Đức Phật, đạo Phật, đến cho Phật. Thì không phải tất cả mọi chúng sinh đều phải đi con dòng này không. Mà nếu chúng sinh không biết đạo là mấy ngày nó đi gì? Đi lặp lại con dòng nó hoài, nó mòn đó mà chưa đi đến cái dòng thứ hai nữa. Rồi sao biết chừng nào mới đi đến cái bão sở? Phải không? Không biết chừng nào đến bão sở. Mà đôi khi mình trên thần nhà Phật mình thấy đó, không những mình đi cái dòng này mà nó đi đi dòng này đi, đôi khi nó còn bẹt ra nữa. Nó bẹt ra còn biết không biết chừng nào mới đến cái bão sở. Đó. Thì quý Phật tử thấy chiêm nghiệm lại. Mình được duyên phần nào, được phước phần nào mà mình được Đức Phật, chư Tổ, chư Tăng hướng mình đi đến con đường gì? Không bắt buộc đi dòng mà đi con đường thẳng tắc đến bảo sở. Mình có quả đồ, mình có phương cách, mình đi thẳng ngay đến cái bảo sở. Không bắt buộc phải đi theo dòng trung ốc. Phải không? Cũng như tôi tự thấy đi lên núi thì có những cái đường mòn vòng rồi lên núi thì nó dễ. Nhưng không phải bắt buộc, những người nào có đầy đủ nhân duyên, có phước báo duyên lành thì sẽ con đường từ chân núi đi thẳng tắt lên ngọn núi được. Đó, được. Thì bây giờ mình á, bây giờ có quả đồ, có chạch con đường đi rồi, mà con đường đi rất vắng tắt và thẳng lên bảo sở, đó là con đường tu tịnh độ của mình. Đó, đó là con đường chỉ cho mình rõ ràng rồi, cho nên có thể là tu tịnh độ hiểu rõ rồi rất là quý báu. Dầu mặc dầu đổ ba căn nhưng mà cái pháp này rất là viên đốn. Viên đốn là đi thẳng tròn sáng, đi thẳng tắt đến đạo sở, đó là tự có cái hữu duyên, chứ không phải mọi người nào cũng có hữu duyên đâu. Bây giờ Phật tử thấy trên bước đường tu trì của mình, mà người nào mà có duyên đủ và chấp nhận, tin yêu, chấp nhận đi con đường thẳng tắc đến bảo sở thì ít lắm. Quý Phật tử thấy cái lớp học á, mẫu giáo lớp 1 ở ngoài đời đó rất nhiều, thì trên đạo mình cũng có mẫu giáo lớp 1 cũng rất nhiều ha. Bởi vì chính sư ở Tây Ninh á, thì tới mùa với bà từ Tết rồi có tháng 2, tháng 3, tháng 4, tháng 5 gì đó, rồi đi đông dữ lắm. Không biết mấy trăm ngàn người đó. Cho nên bây giờ trên núi giàu dữ lắm, cất lâu chùa mới mà cả hàng tỷ bạc là mấy biết cái chùa. Rồi đường đi bây giờ rất đàng hoàng. Là tại vì lớp mẫu giáo lớp 1 quá đông. Sư nói biết bà chắc gì không, chứ đúng ra là bà Linh Sơn Thánh Mẫu ở Tây Ninh, Linh Sơn Thánh Mẫu ở núi Sam. Thì thật ra bà cũng Linh Sơn Thánh Mẫu đó, do Đức Ngọc Đế chỉ định cho ở đó một thời gian để giúp duyên chúng sinh. Và biết có trời, có Phật, có thần, có thánh. À, thì sư nói bà không biết bà có trách không, nhưng mà chắc bà cũng chấp nhận. Sư không có bác, nói bây giờ bà ở đó nhưng mà chỉ là bà dạy lớp 1 với lớp mẫu giáo mà thôi, thì bà cứ dạy. Nhưng mà người nào trình độ Phật tử dạy đạo rồi, Phật tử học đạo ở đây rồi đó, hiểu đạo rồi đó, thì tất nhiên là ta lo học bàn này chứ không có trở hạ xuống để trở học lớp mẫu giáo nữa. Không bao giờ, những đời nó Phật tử hiểu đạo rồi ta không có đi chỗ đó. Nhưng mà sư luôn luôn đi là đi giếng núi giếng cảnh rồi cho nó thoải mái thì sư chấp nhận, chứ đừng nên nói học đạo cho đó thì mới để bực sơ cơ ra học đó hả. Bây giờ mình giác ngộ sâu rồi mà sư, thật ra chính á Phật tử học đạo đây, phát tâm bồ đề nguyện gì có Phật tu làm Phật, thì cái trình độ Phật tử thành công mới nói chứ là cao hơn cái cụ giáo đó rồi. Không, cao hơn là biết cô giáo nó học bây giờ tới là cái bây giờ bắt tiên nè, tiên lại chữ tiên ở có trời thôi à, học đạo tới đó thôi, nhưng mà cũng có cái phần phước báo thế nào đó thì Đức Ngọc Đế cho về đó để ngự ở đó, thấy ha. Có sự linh ứng cho Phật tử có thì không có. Bây giờ đừng nói cái định thần đi, cái định thần mà có ở dưới sư của bà Quan cũng bà Phật tử, nhưng mà cái trình độ quá thần ha. Chứ nói mà giảng trí tuệ gì vô không vô, bảo giúp duyên sư bảo cung kính cho lắm, mà đến bả rồi thì sư chỉ nói theo bậc thần nữa chứ không giảng tí qua bát nhã được. Mình muốn giảng bát nhã nhưng mà bả nghe không có vô, mà nói những đề mà thần đó là bả chịu. Thành ra bả hướng về thần không, tâm thần cái trình độ vậy mình biết làm sao vậy, phải không? Mà bả lo tranh đấu để được cái đình, rồi bả lo con cháu bả chịu phải gửi tiền về làm sao bả vận động để cất được cái đình. Mà bây giờ thì giết chánh quyền phải chịu thua bả, là phải cho đất bả mới cất cái đình. Phật tử cất cái đình rồi đấy ha, là bà nói giờ cũng có người ta nói suy nghe đó. Và rồi thì tất nhiên là con bò ở đâu đi lại rồi nó quỳ đứng trước bàn thần đó, trước cái chỗ thần đó để tế thần đó. Có linh như vậy đó. Tất nhiên bò đứng ở đâu đi lại nó đứng nó chịu đó. Thì ta mới hỏi truy ra con bò này đâu đâu rồi lại phải mua con bò để tế thần. Cái hận hiển linh có chứ phải không? Cho nên mới tin lắm. Nhưng mà bây giờ Phật tử nếu mình tu trì vậy rồi, Phật tử phát tâm Bồ đề rồi, thì Phật tử đâu có vô đình thần mà lãng thần. Mình đâu có yên thần nữa, phải không? Nhưng mà một số người ta chưa phát tâm Phật tử thì ông già bà cả đó là mặc áo dài căn đóng đàng hoàng lại lãng thần lắm mà. Bị cái trình độ tới đó, tụi ta theo đó, phải không? Thì Phật tử phải ý niệm rằng cái chỗ bài dở, cái lớp học Phật tử không phải là quy bài quy chỗ đó được, phải không? Đó. Vì cái đó sư nói là sư không bác bà đâu, thì được cái trình độ đó cho người ta học, sư không bác, không có đại biểu tất cả mọi người không đi, cứ việc tùy duyên đi ha. Nhưng mà sư cho biết rằng á, bà là cô giáo mẫu giáo ở lớp 1 thôi chứ không phải được, không có pháp giải thoát được, mà chính cái trình độ bà cũng chưa giải thoát được đó ha. Như giờ Phật tử có được cái duyên lành thì những người tu đó thì bây giờ ta đương đi cái khu ốc mà rất vòng rất chậm chạp, đôi khi đi trùng lắc lại là trở làm người, cái vòng tròn không được vô cái vòng nhỏ nhỏ trong đó, mà gì là có khi đi trùng lắc cái vòng mình đi rồi là làm người nữa, và thôi tiến bộ lên cái này chút xíu thôi, thấy ha. Cho nên có một số người tu nếu không đầy đủ duyên lành không được gặp cái pháp viên đốn chỉ thẳng tắc cái làm Phật đâu. Hồi qua sư giảng như có bà bảo mừng quá, bên đây thôi tưởng là cũng có đi tịnh xá hay đi đến mấy cái chùa nghe pháp cũng nhiều, nhưng mà luôn luôn tâm niệm bả nguyện làm sao kiếp sau trở làm người tu đỡ hơn kiếp này thôi, mà bây giờ nghe sư giảng pháp giải thoát ngay kiếp này bả mừng quá mừng, tin sư bả nói bả quá mừng rồi, chưa từng có dịp để nghe được cái pháp giải thoát ngay kiếp này với người tại gia, mà đối với cái phần của bả khi bả nghe rồi bả tin là hiện tại bây giờ tu tập của bả là tin theo sư là giải thoát ngay kiếp này được, về có Phật để tu làm Phật, bà tin. Bà nói quá mừng. Thì đâu phải Phật tử cái người nào cũng đầy đủ nhân duyên nghe pháp mà mình chấp nhận tin tưởng rằng mình đi con đường thẳng tắc đến bảo sở đâu, phải không? Mà Phật tử đầy đủ duyên lành có được nghe đó mà tin nhận, và Phật tử phát nguyện với cái tâm thành độc phát Bồ đề tâm, là mình nguyện về đó để tu tập trên thành Phật đạo dưới độ chúng sinh. Cái tâm nguyện Phật tử rất lớn, rất cao đẹp chứ không phải thường. Thì những cái, cả những cái hàng mà chư thiên, cả những cái hàng mà thần thánh ở trên cái cõi này là thấy cái tâm niệm mình phải nể phục, phải không? Nể phục. Vì đó cho nên Phật tử có cái duyên lành đó thì mình ráng tu tập mà vững giữ cái niềm tin và tu tập và cái tâm pháp Bồ đề Phật tử đừng cho thối chuyển. Mình may phần cái phước đức tiền kiếp mình như thế nào đó để được nghe cái pháp giải thoát, mà giải thoát ngay kiếp này được, ngay kiếp này được là thoát khỏi sanh tử luân hồi. Mà khi về có Phật rồi, Đức Phật khẳng định mình là trụ bậc A Bệ Bạc Trí, là bậc bất thối chuyển. Mà Phật tử nói nếu trường hợp mình tu tập những cái phương pháp thường, những cái hành đạo thường mà được trụ bậc bất thối chuyển rất là khó khăn. Chính ngay đạo Phật của mình mà Phật tử nào có, dĩ nhiên Phật tử có coi đại thừa cả tính vững chứ, phải không? Người nào mà tu tập trở kiếp nữa, tu tập bỏ xác này trở nữa, tu tập mà tinh tấn hoài là phải một vạn kiếp mới trụ được bực bất thối chuyển, một vạn kiếp. Còn bây giờ ngay kiếp này mình về có Phật được là trụ bất thối chuyển này, thì cái đó là kêu viên đốn, cái đó kêu một con đường tu tắc, cái đó kêu rằng là kêu gì, hoành siêu tam giới, tức đầy đủ nhân duyên, mà con mọt nó đục gì, đục ngang ống tre. Thì cái mình đây mình đồng cư ta bà đi thắng về đồng cư cõi tịnh độ Tây Phương, kêu hoành siêu tam giới. Còn chứ thì nó giảng là sao, tung là sao, tung siêu tam giới là sao, là gì? Con mọt nó không biết hoành, nó không biết cách hoành, nó cứ đục lên cái đường gặp bắt tre gì, nó đục nữa rồi nó đục lên, nó gặp bắt tre đục nữa, hiểu chưa? Đục thẳng đứng cây tre, khi mà nó đục tới cuối cùng nó mới được ra khỏi tam giới, phải không? Lâu lắm, mệt mỏi, mệt nhọc quá. Bây giờ cái phương cách này tôi chỉ Phật tử cái phương cách giải đừng đụng gì nó, đụng ngang gì nó, ra thôi, làm sao mình ra thôi, bây giờ mắc lùng tung trong ống đeo mà quan trọng là cái này mà gì, ra khỏi ống đeo thôi, phải không, ra khỏi ống đeo ta chụp, ta chỉ cho mình cách đụng ngang rồi ra khỏi, thì từ cõi đồng cư ta bà mình, đi thẳng vào cõi đồng cư ở tịnh độ, đi ngang đồng cư tịnh độ, phải không, kêu hoành siêu tam giới, thì đó là pháp rất là dễ dàng, bởi vì cổ đức nói rằng, cái pháp tu này là dễ tu, dễ chứng mà dễ thành. Nhưng mà xin thưa đó, nói dễ nhưng mình đừng ý lại là mình cho nó dễ quá mà tu mua mứa. Mà nó dễ quá là gì? Hay là mình tu mứa làm thấy vậy mình tu nó niệm Phật là được rồi, không phải. Nó dễ nhưng mà mình phải thế nào? Dầu dễ gì mình cũng phải tu cho nó đúng cách, nó rõ ràng. Như thế nào là tính sâu, như thế nào là nguyện thiết, như thế nào là gì? À công hạnh như vậy. Ba cái đó là gì? Tổ Vĩnh Minh là quá thân Phật cái đà nó đầy đủ rồi là gì? Ngài khẳng định rằng dạng người tu dạng người độ, 10.000 người tu 10.000 được về hết. Ngài bảo lãnh mình tu đúng cách là có bảo chứng. Ai bảo chứng? Đức Phật A Di Đà. Rõ ràng mà ngài nguyện vậy, ngài chưa chịu nữa,